Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin trân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh Lưu Dân, hôm nay chúng ta nói tiếp chuyện hệ quả của cuộc chiến đang xảy ra tại Ukraine, có ảnh hưởng đến tình hình khu vực Á Châu trong tuần này, thì có những diễn biến nào đáng chú ý? Đầu tiên đó là một quốc gia vốn đang có tranh chấp với Nga là Nhật Bản, thì trong tuần này như thế nào thưa anh?
Vâng, trong tuần này thì Tổng thống Putin đã ra lệnh trục xuất tất cả những nhà ngoại giao của Nhật đang ở Moscow. Và đây là một cái hành động có tính cách trả đũa lại cái thái độ của Nhật là ngã theo phía Hoa Kỳ và đồng minh trong cái thái độ phản đối lại cái cuộc chiến xâm lược vào Ukraine của Nga. Chúng ta biết rằng là trong cái thời gian vừa qua, Nhật không những là đã có trục xuất một số các nhà ngoại giao Nga về nước, nhưng mà còn đã áp dụng nhiều cái biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, cũng như là có viện trợ cho Ukraine trong cái cuộc chiến phòng vệ đất nước. Thì cũng chính vì cái thái độ này, ông Putin mới cho rằng là Nhật là một cái quốc gia nó có những cái thái độ không thân thiện, và do đó thì cũng đã có những cái sự đáp trả như vậy. Một cái chuyện thứ hai nó có tính cách lịch sử nhưng mà nó kéo dài cho đến ngày hôm nay đó, thì đã hơn nửa thế kỷ nay rồi đó. Trong cái thời gian mà diễn ra cái cuộc chiến tranh ở Ukraine thì Nhật đã bày tỏ một cái lập trường cứng rắn hơn với Nga về vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Chúng ta biết rằng là Nhật và Nga có một cái sự tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở bốn hòn đảo nhỏ ở phía bắc của đảo Hokkaido. Và nó kéo dài từ khi mà cái cuộc chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt đến bây giờ. Đầu tuần này, Nhật Bản đã công bố cái gọi là sách xanh, tức là người ta cũng thường gọi là một cái bạch thư ngoại giao. Thì thường thường nó là màu xanh, còn bạch thư quốc phòng nó là màu trắng. Thì người ta gọi là sách xanh và sách trắng. Thì lần đầu tiên kể từ năm 2003, thì Nhật Bản đã tái khẳng định là bốn cái hòn đảo nhỏ phía bắc của đảo Kuri đó, là đã bị Nga chiếm đóng bất hợp pháp từ sau cái cuộc thế chiến. Trong cái quyển sách về cái chính sách ngoại giao hàng năm thì Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng đã khẳng định rằng là cái mối quan tâm chính giữa Nga và Nhật bây giờ là những cái vùng lãnh thổ phía Bắc. Khi mà nói những cái vùng lãnh thổ phía Bắc thì dĩ nhiên là họ cũng nói đến bốn cái hòn đảo ở cái quần đảo Kuril ở gần cái quần đảo lớn nhất của Nhật là Hokkaido. Và Tokyo cho rằng là đây là những cái vùng lãnh thổ mà Tokyo nắm chủ quyền nhưng mà Nga đang chiếm đóng bất hợp pháp. Họ cho rằng là cái cuộc xung đột Nga-Ukraine bây giờ đó đã là ngăn cản cái việc mà hai bên đàm phán với nhau một cách hòa bình để tiến đến một cái hiệp ước song phương để mà chấm dứt cái sự là tranh cãi này.
Thưa anh, thì cái vấn đề đó nó đang nóng đến mức nào ạ? Tức là có thể nóng đến gọi là ngoài cái việc là về phía Nga là Nga đã trục xuất các nhà ngoại giao Nhật, đây quả là một vấn đề mà em thấy rất là nghiêm trọng, thì còn về phía Nhật thì như thế nào ạ?
Vâng, cái phía Nhật thì cái dư luận của dân Nhật đó, thì càng ngày đã càng tỏ ra có những cái thái độ, những cái hành vi thù hận đối với cái người Nga hơn là trước đây. Thì trong những cái ngày qua, đặc biệt là từ khi mà Nga xua quân qua biên giới Ukraine đó, thì chúng ta thấy rằng là người Nhật, cái không khí bài Nga ở Nhật Bản thì ngày càng gia tăng. Nó gia tăng đến cái mức mà các cái nhà chức trách Nhật Bản, đặc biệt là từ qua cái lời của Ngoại trưởng Nhật Bản là Hayashi, cũng chính ông Hayashi cũng phải lên tiếng kêu gọi người dân bản xứ thì hãy từ từ, hãy chấm dứt các hành vi bài ngoại một cách vô lý đối với người Nga chẳng hạn. Thì cũng có những cái phản ứng hay là có những cái tiếng nói từ phía cái cộng đồng người di dân gốc Nga, hoặc là có những cái người là Nga làm việc ở Nhật cảm thấy rằng họ rất là lo sợ, bởi vì dù cái thái độ của họ là phản đối là cái cuộc chiến tranh của Putin, hoặc là dù cái thái độ của họ là chỉ đến Nhật để mà làm việc hợp tác vân vân, nhưng mà họ cũng bị văng miễn trong cái làn sóng bài ngoại này. Ví dụ như là có một cái khách sạn ở Tokyo đã văng biển là không có tiếp khách Nga. Một cái nhà ga tàu hỏa ở Tokyo cũng đã dẹp tất cả những cái bảng chỉ dẫn bằng chữ Zero, tức là cái chữ mà của Nga đó, vì lo ngại là dân Nhật sẽ có cái cảm xúc khó chịu vân vân. Cũng ở Tokyo chẳng hạn, nhiều cái nhà hàng Nga cũng như là một số các cái doanh nghiệp của người Nga cũng bị phá hoại vân vân. Thì đây là không phải là lần đầu tiên mà cái phong trào bài ngoại, đặc biệt là ở Nhật nó xảy ra. Chúng ta cũng nhớ lại là chỉ cách đây 2 năm thôi, khi mà cái COVID-19 nó bùng phát đó, thì người Nhật cũng có các cái lời lẽ và hành động bài với người Trung Quốc lắm. Bởi vì những cái bệnh nhân mà mắc bệnh COVID đầu tiên được xác định ở Nhật đều là những người đến từ Trung Quốc, và do đó họ cũng có những cái phong trào mà là bài người Trung Quốc như vậy. Thì chúng tôi thấy rằng là cái hình như là cái ngọn lửa nó cũng khá là âm ỉ, nếu mà không nói là nó đã được bùng phát lên trong cái thời gian vài ba tuần vừa qua trong cái cộng đồng người Nhật ở Nhật đối với người Nga.
Dạ, cảm ơn anh. Bước sang một quốc gia thứ hai ở Á Châu, đó là Trung Quốc. Thì thưa anh, có một sự kiện đáng lưu ý trong tuần vừa qua, đó là gì ạ?
Vâng, cái sự kiện có thể là đáng lưu ý nhất trong cái tuần vừa qua có lẽ là cả hai chuyện chứ không phải là một. Cái đầu tiên là chúng tôi thấy rằng các cái nhà đầu tư ngoại quốc đã lũ lượt là tháo vốn hoặc là chạy ra khỏi cái nước Trung Quốc, bởi vì họ lo sợ đến cái sự bất bền của những cái nguồn đầu tư hoặc là đồng tiền của họ ở nước này. Chúng ta thấy là chỉ trong tháng vừa rồi thôi thì đã có khoảng hơn 17 tỷ đô la của các nhà đầu tư đã kéo ra, đó là rút ra khỏi Trung Quốc, và đây là một cái con số hàng tháng cao nhất từ trước đến nay theo cái định giá của cái gọi là Viện Tài chánh Thế giới. Đây cũng là nó cũng là một cái dấu hiệu cho thấy rằng là cái giới đầu tư cũng như là những cái doanh nghiệp quốc tế không có còn có được một cái sự nghĩa là tin tưởng như vào cái thị trường Trung Quốc như trước đây nữa. Bởi vì chúng ta cũng phải nhớ lại rằng là khi mà ông Putin đi sang Bắc Kinh để mà tham dự Thế vận hội đó, thì ông cũng đã gặp ông Tập Cận Bình, và chính hai người này đã tuyên bố một cái câu mà khiến cho nhiều người về sau nghĩa là lấy làm e ngại, đó là cái sự hợp tác giữa Trung Quốc và Nga là không có giới hạn. Và kể từ khi cái cuộc chiến tranh Ukraine bùng nổ đó, thì Trung Quốc vẫn giữ cái thái độ lập lờ, nếu mà không nói là nghiêng về phía Nga, qua những cái cuộc biểu quyết tại Liên Hợp Quốc chẳng hạn, thì Trung Quốc hoàn toàn là có những cái thái độ hoặc là những cái luận điệu ngay trên những cái phương tiện truyền thông của nhà nước của Trung Quốc đó, nó có phần ủng hộ Nga mà thôi. Tuy nhiên dĩ nhiên là Trung Quốc không có dám là bộc lộ cái chuyện đó một cách là giấy trắng mực đen hoặc là công khai, nhưng vì ít nhiều gì thì họ cũng là hơi ngán hoặc là hơi e dè trước cái phản ứng của cộng đồng quốc tế liên quan đến cái vấn đề chiến tranh Ukraine. Thì nhưng mà dù thế nào đi nữa nó đã cái chuyện người ta trong cái giới kinh doanh người ta thấy là cái sự ủng hộ của Trung Quốc đối với cái cuộc chiến xâm lược của Nga ở Ukraine rõ ràng là một cái yếu tố chính, rõ ràng là một cái nhân tố mà đã khiến cho cái giới đầu tư và cái giới kinh doanh quốc tế đang lũ lượt tháo chạy ra khỏi Trung Quốc.
Trong cái thời điểm mà các cái nhà đầu tư nước ngoài thoái vốn hàng loạt như vậy, cũng như là vừa rồi thì Thượng Hải và đang nghe nói là Bắc Kinh hiện nay thì đang có một cái làn sóng COVID đang bị ảnh hưởng rất là trầm trọng, thì thưa anh, cái nguy cơ nó lớn như thế nào đối với Trung Quốc lúc này ?
Vâng, đó là một cái yếu tố thứ nhì cũng khiến cho cái tâm trạng của các cái nhà đầu tư cũng như là cái giới kinh doanh quốc tế phải tháo vốn hoặc là phải di dời các cái cơ sở hoạt động của họ ra khỏi Trung Quốc. Chứ chúng ta đã biết Thượng Hải là cái thủ đô thương mại của Trung Quốc, và Bắc Kinh là dĩ nhiên là cái thủ đô chính trị của Trung Quốc rồi, và đây là hai cái thành phố lớn nhất của Trung Quốc với dân số là cộng lại là khoảng 40 triệu người. Khi mà cái chính sách gọi là Zero Covid của ông Tập Cận Bình được áp dụng ở Trung Quốc kể từ khi bệnh dịch bùng nổ ở Vũ Hán đó, thì người ta thấy là Trung Quốc có những cái biện pháp khá nhanh chóng, khá cấp thời và khá dứt khoát để ngăn chặn cái này. Và họ đã thành công, trong một cái thời gian khá dài. Tuy nhiên khi với cái biến chủng Omicron nó bắt đầu xuất hiện đó, thì Trung Quốc lại bị một nhiều cái đợt là lây lan bệnh dịch ở hai cái thành phố lớn đó. Và hầu như là cư dân ở các cái trung tâm, nghĩa là tài chính và trung tâm chính trị này của Trung Quốc bị ảnh hưởng rất là nhiều. Tuy vậy thì ông Tập Cận Bình vẫn quyết liệt áp dụng cái chuyện là cái chính sách Zero Covid, tức là phải ngăn chặn cái Covid đến cùng, chứ không phải như là các nước khác nên là phải sống chung với nạn dịch như bây giờ. Và cũng chính vì vậy, theo cái sự nhận định như là đánh giá của những cái giới kinh doanh đó, thì họ cho rằng là cái chính sách Zero Covid sẽ không thành công. Và nếu mà cái chuyện mà là phong tỏa nó cứ kéo dài thì dĩ nhiên là cái công việc làm ăn của họ, công chuyện đầu tư của họ, cũng như là những cái rủi ro của họ sẽ phải đối đầu ở Trung Quốc là càng ngày càng gia tăng và không biết bao giờ chấm dứt.
Cảm ơn anh. Vậy bước sang một quốc gia thứ ba, đó là nước mẹ đẻ của chúng ta, đó là Việt Nam. Thì thưa anh, tuần vừa rồi thì có những cái vấn đề nào hay là có những cái diễn biến nào đáng lưu ý tại đất nước này ạ?
Vâng, ở Việt Nam thì dĩ nhiên là chúng ta cũng có nhiều cái sự chú ý, bởi vì dù muốn dù không thì nó cũng liên quan đến một cái phần nào về trong cái đời sống tinh thần cũng như là cái mối quan tâm của chúng ta về một cái đất nước trước đây của mình. Chúng ta thấy rằng là vừa rồi có những cái tin là Việt Nam sẽ tập trận với Nga. Khi mà chúng ta nghe nói cái chữ tập trận với Nga, chúng ta thường thường giật mình. Bởi vì chúng ta thấy tập trận đó là một cái sự phối hợp chung giữa nhiều quân đội hoặc là hai quân đội để mà có thể rèn luyện thêm cái khả năng chiến đấu, để mà có thể ứng phó với những cái hoàn cảnh nó bất ngờ, hoặc là có thể tương trợ lẫn nhau trong trường hợp nước này bị tấn công, vân vân. Nhưng mà sau đó thì chúng ta được thấy là trên những cái tin chính thức thì nó không phải là một cuộc tập trận, nhưng mà nó chỉ là một cái cuộc, nghĩa là ở bên Việt Nam gọi là hội thao quân đội, tức là có những cái game mà các quân đội có thể là thực tập với nhau, ví dụ như là thực tập điều hành xe tăng hoặc là thực tập tham mưu chỉ huy vân vân. Thì đó không phải là một cái chuyện mà tập trận mà nó có súng đạn, nó có là tàu chiến, máy bay, xe tăng vân vân, nhưng mà đó chỉ là một cái việc mà gọi là một cái hội thao, một cái cuộc thao diễn nó có tính cách như là bình thường giữa các cái quân đội, chứ không phải là một cái cuộc tập trận thực sự với nhau. Và Việt Nam chỉ là một trong 40+ nước tham dự cái trò tập trận này, chứ không phải là chỉ Việt Nam đơn thuần song phương với Nga mà thôi. Theo cái lời của phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng của Việt Nam đó, thì Việt Nam sẽ tham gia trong khoảng 14 cái tiết mục hội thao như vậy với Nga và nhiều và một số các quốc gia khác nữa.
Dạ, dạ thưa anh, thì không biết là cái sự thường lệ của cái trò chơi này nó như thế nào, nó hàng năm hay là nó hàng quý hay là sao, và cái mức độ là lực lượng của Việt Nam tham dự lần này như thế nào, và nó cái yếu tố nào khác biệt giữa cái ý nghĩa của cái hai chữ tập trận và cái ý nghĩa chơi game. Tuy nhiên theo một cái quan điểm thông thường mà nói thì vào cái lúc dầu sôi lửa bỏng mà nước Nga đang đưa quân sang xâm lăng Ukraine, thì những nước mà có tham gia cái cuộc chơi game đó có lẽ nào người ta không nghĩ là tổ chức tham gia chơi game lúc này thì gần như là nó hơi xa xỉ, hay là có thể nói là nó vô nghĩa, vì một cái cuộc chiến mà những con người thật người ta đang hy sinh, và những người lính đang hy sinh, và những người dân thường đang chết chóc hàng loạt như vậy. Thì thưa anh, cái ý nghĩa của cái việc chơi game vào lúc này là như thế nào ạ?
Vâng, đây là những cái cuộc hội thao quân sự, nói tiếng Anh nó gọi là cái International Military Games, hoặc là người ta còn gọi tắt là Army Games, tức là những cái trò chơi của quân đội. Thì đây là những cái cuộc hội thao nó diễn ra hàng năm vào khoảng cỡ từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm vậy. Và trong cái Army Game hồi năm ngoái đó, nó có khoảng cỡ 175 đơn vị từ 43 nước khác nhau. Nhưng mà như cô đã nói đó, thì vào cái thời điểm dầu sôi lửa bỏng này lại mà mang lính ra, mang quân đội ra để chơi game với nhau á, thì rõ ràng là nó không có tế nhị một chút nào cả. Và nhưng mà phải nói thêm một cái điều rằng là những cái trò chơi, những cái Army Game này nó đã được là hoạch định trước rồi, chứ không phải là sau khi cái cuộc chiến Ukraine bùng nổ và các cái quốc gia đã quyết định gửi nhiều cái đơn vị đến tham dự đó, thì cũng đã là cam kết với nhau rồi. Và có thể là họ không rút ra được, hoặc là cũng có thể là họ không muốn rút ra chăng. Thì cái chuyện đó thì nó cũng là một cái vấn đề. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái Army Game này, cái cuộc hội thao quân sự này đó, nó diễn ra ở một cái thời điểm mà khiến cho nhiều người lại có những cái quan tâm đặc biệt. Nếu mà không có cuộc chiến tranh Ukraine chẳng hạn thì các cái cuộc hội thao quân sự thì nó diễn ra một cách bình thường thôi, nhưng mà nó không có gây nên một cái làn sóng là chú ý nào hết. Nhưng mà bây giờ thì nó lại khác, bởi vì chúng ta đang thấy là cái cảnh người thật việc thật. Chúng ta đang thấy những cái cảnh là những cái hỏa tiễn được bắn lên từ các cái chiến hạm, những cái xe tăng hay là vượt qua những cái phòng tuyến phòng thủ của Ukraine, những cái xác người, những cái trẻ em, phụ nữ bị chết ở trên đường phố v.v. thì rõ ràng nó lại khiến cho người ta có những cái liên tưởng không mấy gì làm tích cực, hoặc là không mấy gì làm ủng hộ đối với những cái cuộc chơi của quân đội như thế này. Nhưng mà cũng có nhiều người nói là có thể đây là một cái sự phô diễn của Nga, bởi vì Nga đang là cái nước đứng ra tổ chức cái Army Game lần này. Nó cũng có thể là một cái sự diễn tập hay là một cái sự phô trương để khoe với lại phía Tây Phương, hoặc là đặc biệt là khoe với Hoa Kỳ rằng chúng tôi có đến 40 mấy nước tham dự cái cuộc là cái trò chơi của quân đội này, thì chúng tôi không phải là một cái nước nó cô đơn về mặt quân đội, về đồng minh, về vân vân. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì nhiều người cũng nhân cái chuyện này mà nói rằng các cái nước mà tham gia vào cuộc gọi là hội thao quân sự này cũng có thể cái hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp nào đó biểu tỏ một cái sự ủng hộ đối với Nga, hoặc là có thể họ chính họ cũng sẽ trở thành đối tượng cho những cái biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ hoặc là của Tây Phương vì đã đứng trọn phe với Nga trong cái cuộc chiến ở Ukraine.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Xin thân chào cô Lê Tam và xin kính chào quý vị.